This is KBDT, Highland Park, Texas.
Mai Trâm xin kính chào quý vị thính giả và xin cảm ơn quý vị vẫn giữ làn sóng của Radio Sài Gòn Dallas 1160 AM. Mời quý vị cùng theo dõi chương trình Kinh tế và Thị trường với anh Tiến Dũng. Thưa quý vị, chương trình này được thực hiện trên làn sóng của đài 1160 AM từ thứ hai cho đến thứ sáu cũng vào giờ này. Và ngay bây giờ Mai Trâm mời quý vị cùng theo dõi những phần tin kinh tế mới nhất buổi sáng thứ năm ngày hôm nay từ Dallas. Mai Trâm xin chào anh Tiến Dũng. Hôm nay anh Tiến Dũng vẫn khỏe chứ ạ?
Tiến Dũng nó có bệnh rồi, vẫn khỏe vậy sao? Vâng, xin kính chào quý vị khán giả của đài 1160 AM. Chào đến Mai Trâm. Mai Trâm khỏe không?
Cảm ơn anh Tiến Dũng. Mai Trâm vẫn khỏe. Là tại vì tuần rồi Mai Trâm làm việc và anh Tiến Dũng vẫn khỏe re, thì hy vọng tuần này vẫn khỏe và thời tiết không có nóng như vậy thì sẽ không ảnh hưởng đến sức khỏe của tất cả mọi người. Tại vì bây giờ là cuối hè rồi mà cũng 90 mấy độ là cao nhất trong ngày thì không tệ lắm, phải không anh Tiến Dũng?
Đúng rồi, mình bắt đầu bị allergy, dùng bị allergy, rất là khó chịu, quý vị phải nói là thời tiết nó đẹp, được, đúng rồi, thường thế, không cho tất cả, cho cái này cũng mất cái kia, nhưng bị allergy, nhưng mà cũng may là Dũng thường bị allergy khoảng trong vòng một tuần, thời này nó cũng ok, trước đây thì bị rất là nặng, nhưng sau này cũng có những cái nước chanh gừng mật ong rồi đó, uống thường xuyên thì thấy là nó cũng rất là help. Như buổi sáng ngày hôm nay thì thị trường chứng khoán rất là đẹp, vì cũng biết lý do tại sao đẹp rồi đúng không? Tại hôm qua thì Ủy ban Liên bang đã cắt giảm lãi suất, như Tiến Dũng cũng đã đoán trước là chắc chắn 100% là 25% rồi, nhưng mà có thể sẽ là 0.5. Nhiều nhà kinh tế gia cũng đoán như vậy, tại vì họ nghĩ rằng lên một lần thì sẽ nói xong, cứ 25 thì nhích như vậy thì nó không có được thú vị lắm, thì đúng là ông lên 0.5. Tức là half point, và làm cho sáng nay thị trường chứng khoán liên Dow Jones đạt được số kỷ lục mới và Nasdaq cũng gần như chuẩn bị đạt một số kỷ lục mới. Kính thưa quý vị, trước khi gửi đến quý vị những thông tin kinh tế buổi sáng ngày hôm nay thì Dũng xin mời quý vị đi qua một vòng thị trường chứng khoán. Sáng nay liên Dow Jones thì lên 510 điểm, con số này đang tiếp tục đi lên 42.013 điểm. Nasdaq thì lên 490 điểm, 18.064 điểm. S&P lên 99 điểm, 5.717 điểm. Dầu thô lên được 83 xu, 71.74 đồng trong thùng dầu thô, vàng lên được 6.59 đồng, 2.605.20 đồng cho một ao vàng. Lãi suất 15 năm chưa điều chỉnh là vẫn còn 5.54, 30 năm là 6.31. Vàng ở Việt Nam mua vào là 80 triệu, bán ra là 82 triệu. Bản tin đầu tiên thì sáng hôm nay Bộ Lao động cũng cho biết số người xin trợ cấp thất nghiệp trên toàn quốc chấm dứt vào ngày 14 tháng 9 là giảm 12.000 người. Tổng số là 219.000 người. Cái vấn đề ở chỗ đây mà không phải riêng mà Tiến Dũng đã dạy là hỏi một cái câu này cách đây khoảng thứ hai đó. Tức là cái chữ mà unexpectedly, cái chữ này thình lình mà hiện tại bây giờ tất cả những cái report từ chính phủ đưa ra, như là Bộ Lao động hay là về Bộ Tài chính hay là về Bộ Thương mại, unexpectedly, thình lình số người xin trợ cấp thất nghiệp giảm 12.000 người, thịnh linh wholesale đã giảm được 0.2%, thịnh linh dầu thô giảm rất là nhiều, thịnh linh, cái chữ thịnh linh này chúng ta sẽ thấy nó sẽ xuất hiện liên tục từ đây cho đến tháng 11. Tức là cái trước đây, Tiến Dũng xin giải thích cho việc hiểu như thế này. Thí dụ một người đi khám, chuẩn bị đi vào quân đội đi ha, ok, mà quân đội thí dụ nha, khám bác sĩ đi vào quân đội để làm phi công, thì cái người này bị cao máu thì phi công sẽ không nhận những người bị cao máu. Chứ Dũng nói trước là thí dụ nha, thì cái người này có một cái history là bị cao máu, lúc nào máu cũng trên 150 đi, thì bữa đó đi khám bác sĩ để mà chuẩn bị đi vào phi công, thì anh này uống thuốc rất nhiều làm nó giảm xuống, đi khám nó anh to máu còn có 115 thôi, thì nó gọi là gì, thình lình, tức là cái history của anh này là cao máu đó, mà tại sao về đi khám bác sĩ thình lình, tức là cái chữ thình lình này nó làm cho nhiều người đặt câu hỏi là tại sao thình lình hoài vậy, tức là khám có cái gì đó bị hai, cái report này nó có accurate hay không thì lại cái đó chỉ có chính phủ biết thôi, quý vị. Và ngày hôm qua thì ông chủ tịch Quỹ Liên bang đã tuyên bố là cắt giảm lãi suất, và lãi suất hiện tại giờ 4.75 và 5%. Cái lãi suất này thì nó sẽ kích thích lên một cái phần về mượn tiền thẻ tín dụng, nhưng mà các công ty thẻ tín dụng rất là hoang mang, đặc biệt là nhà băng đó, họ hoang mang bởi vì cái delinquency, tức là cái người mà trả nợ mà bị quỵt nợ đó, nó tăng lên rất nhiều. Rồi những cái người mà mượn nợ là personal loan, và những người mượn tiền mua xe và những tiền mua cái mortgage, như vậy thưa quý vị, rồi mua xe có thể mua xe mượn nợ, mượn personal loan có thể lắm, cũng hơi ít, nhưng mượn credit card thì giờ nó tăng lên, tức là người ta đang trong cái tình trạng khó khăn về tài chính. Nhưng mà mortgage có thể mượn những người đầu tư nhà sẽ mượn rất là nhiều, tại vì cái cung và cầu trong tương lai có thể cái số người mà mướn nhà sẽ tăng lên, nếu mua nhà không nổi, thưa quý vị. Đó là những cái mà trong khi đó cái cắt giảm lãi suất như vậy đó, thì một trong những cái stock mà sáng nay lên mà chúng ta thấy rõ ràng luôn đó là US Bank Stock. Tức là những cái stock của nhà băng Hoa Kỳ đã đồng loạt tăng lên, bởi vì có một cái ánh sáng cuối đường hầm. Nó đơn giản đi, ủa, cắt giảm lãi suất tại sao nhà băng stock lại đi lên? Thì thấy nó là đơn giản thôi, chúng ta không cần gọi là giải thích dài dòng. Bây giờ Tiến Dũng cho biết là nhà băng sống còn nhờ gì? Nhà băng sống còn nhờ là cho mượn tiền, giống như là chúng ta cho mượn vay lấy lời hay là gọi là xã hội đen gì đó. Ok, sống nhờ cách cho vay lấy lời. Thì nhà băng là một trong những cái business của họ là cho mượn lấy lời thôi. Họ lấy tiền của quý vị saving bỏ vào, và họ lấy cái tiền đó họ cho mượn lấy lời, đồng thời họ cũng có invest nữa. Họ có những cái broker ngồi kế bên invest cho họ luôn. Nhưng mà bây giờ trong thời gian mượn tiền mua nhà là một trong những cái mà lấy lời đã nhất 30 năm cố định, lót cái kịch, không cần lời đòi hỏi, cứ mỗi tháng cái tiền đi vào nhà băng của họ. Còn thẻ tín dụng khi họ cũng quỵt tiền, cái thẻ tín dụng họ quỵt thì mà mất luôn, không có gì lấy hết, nắm cái đầu trọc. Trong cái đó dùng mượn tiền mua nhà họ có quỵt á, thì họ có thể gọi là kéo nhà, hay được gọi là bị nhà bị tịch biên đó, hay là foreclosure, đúng không? Thì nhà băng rất là thoải mái, rất là vui vẻ mượn tiền mua nhà và mượn tiền mua xe, cái lời nó block lại cái là họ chỉ ngồi ra lấy tiền thôi. Và khi mà cái rate nó giảm như vậy thì tăng lên nhiều cái trong tương lai sẽ có nhiều người mượn tiền mua nhà, mượn tiền mua xe, thì đó là cái cách mà nhà băng đã tăng lên buổi sáng này, tất cả stock họ đã tăng lên, kính thưa quý vị. Bản tin kế tiếp thì liên quan đến Amazon. Amazon sáng hôm nay thì họ nói rằng họ sẽ lên lương $1.50 mỗi giờ. Chiều qua họ đã quyết định, và sáng họ đã gửi email toàn nhân viên 800.000 nhân viên ở Mỹ nha, 800,000 US warehouse và transportation worker được lên $1.50 một giờ. Chưa xong, họ cho được sử dụng Prime free luôn, 139 đồng mỗi năm, nhưng mà những người nhân viên Amazon là được free. Trước đây không có, bây giờ họ lại có. Tìm thấy cái điều này bắt đầu sẽ trở lại. Quý vị sẽ thấy nó giống như vậy luôn. Quý vị để ý nha. Cách đây khoảng 30 năm về trước, quý vị làm trong một công ty xăng, chứ là đổ xăng, ví dụ như anh là nhân viên, bấm thẻ vô, anh có thể được bớt bao nhiêu phần trăm đó. Ví dụ anh làm cho về hãng Coca-Cola, anh mỗi tháng anh được lấy được bao nhiêu Coca-Cola đó. Tức là cái quyền lợi của một người nhân viên làm cho một cái hãng, tức là that's your benefit. Như là một part of company là như có một cái phần benefit. Bây giờ nó sẽ quay trở lại, chẳng hạn như vì làm Home Depot là được bớt 10%, 20% gì đó, whatever. Thì bây giờ Amazon họ sẽ quay trở lại, hey, ở đó giờ những cái này không có, bây giờ mình cho quyền lợi của nhân viên, tức là nhân viên sử dụng free cái Prime, ok? Nhưng vì biết rằng cái gì đời không bao giờ cho không ai cái gì hết, cái tụi phải nói nè. Quý vị thấy là Amazon tăng lương $1.50 cho 800.000 nhân viên. Vì nhìn ra, wow, hấp dẫn. Nhưng thật sự là Amazon đang thử nghiệm một cái công nghệ Artificial Intelligence, tức là công nghệ AI, mà có cái tên là Amelia. Amelia này là cái công nghệ này đó, là nó có thể cộng trừ nhân chia, nó sẽ bán hàng ra, nhập hàng vào, inventory, đưa hàng vô. Nó kiểm soát toàn bộ cái hệ thống về về cái inventory là gì đó, cái gì đó, nhập kho và tồn kho, hay xuất kho và tồn kho, hay là kiểm tra về hàng hóa của cái Amazon, thiếu cái gì dư, cái gì thiếu, và họ sẽ tự động. Và trước đây thì Amazon đã thuê rất nhiều người làm trong những cái warehouse giống như vậy. Trong tương lai không xa thì Amazon chắc chắn khi mà họ thử nghiệm cái Amelia này thành công đó, thì chúng ta thấy rằng sẽ một làn sóng bị thất nghiệp, của tụi. Trong khi Amazon tưng bừng được lên lương và tưng bừng được nhận được những cái quyền lợi là sử dụng những cái Prime Free, thì Boeing đang trong một cái đường hầm tối thui, cái từ biệt tại đó là tối thui. CEO, ông CEO thì ngày hôm qua thì cũng biết rồi, ông Kelly Albert này đã gửi một cái email, một cái tối hậu thư gửi cái rác tất cả nhân viên, 33.000 nhân viên mà làm cho công đoàn đó, thì phải nhận được cái gọi là furlough. Cái furlough này là tạm thời nghỉ việc ở nhà mà không được ăn lương. Ông thuyết qua luôn, à đừng công hả, nghỉ làm hả, thôi bây giờ nghỉ làm thì tôi phải trả lương đúng không, bây giờ thôi furlough, ở nhà luôn không trả lương. Là 33.000 nhân viên. Như vậy thì họ cho biết rằng sẽ có một cái làn sóng layoff xảy ra ở Boeing. Lý do tại sao? Tại vì cái ông CEO này, ông lên tiếng rằng tại sao Boeing đang trong thời điểm, ông dùng cái từ này, đi chúng coi đọc là very, very difficult time. Rất là khó khăn trong thời điểm mà Boeing bị nhiều cái tai vạ xảy ra, nhiều cái vấn đề tai nạn, trục trặc kỹ thuật, sự cố gì đó, whatever xảy ra. Thì bây giờ Boeing đang trong cái đà được nhận hàng, là đặc biệt cái Boeing Dreamliner 787, nhiều đơn nhập hàng. Cái anh chơi lúc mà tôi đang chuẩn bị đơn nhập hàng như vậy, cái anh chơi đùng một cái đình công, thì phải nói cái anh chẳng khác nào là gọi là một cái ánh lửa nhỏ đang cháy lên, cái anh đổ nước vào để tiêu diệt luôn sao. Ông nói rằng bây giờ vậy, cứ ở nhà đi, sẽ chờ đợi, chúng tôi sẽ cho biết khi nào làm trở lại. Và những người này nói rằng chúng tôi yêu cầu lên lương 25%. Tại sao cái người, cái câu này rất là thú vị, tại sao cái người chủ, cái người CEO được lên lương mà chúng tôi lại không được lên lương? Hello, thì ông xin hỏi hello. Quý vị ơi, thật sự là một cái người chủ, người CEO nó rất là quan trọng. Họ quyết định để là công ty đi lên hoặc đi xuống là từ những người này. Họ được lên lương là cái điều mà họ đáng, they deserve it. Bởi vì là làm công thì phải chịu thôi. Thật sự ra đến ngày hôm nay, cái câu mà người ta nói là mấy đời bánh đúc có xương gì đó, phải không? Hay là mẹ ghẻ mà thương con chồng gì đó. Thì Dũng xin sửa lại là mấy đời bánh đúc có xương, mấy đời mà ông chủ để thương nhân viên, hoặc là mấy đời nhân viên mà thương ông chủ. Cái chuyện này thật sự ra không phải là riêng về nước Mỹ không? Trên cả thế giới rồi vậy. Rất là hiếm khi nào có một cái người chủ thật sự thương nhân viên, hoặc là nhân viên thiệt sự thương người chủ. Nó khó lắm. Thật sự lúc đầu người chủ thương nhân viên đó, nhưng mà từ những cái đòi hỏi thương nhân viên, là nhân viên đòi hỏi làm cho họ cũng bực mình, đúng không? Chẳng hạn đây là một cái lý do mà thấy rồi. Trong cái thánh đó nè, trong cái thánh đó cầu đó hay là phải thương kẻ lân cận, là những người làm công với mình. Ở khi chúng thấy rằng cái điều này xảy ra, và trong tương lai thì chúng thấy Boeing này, và quý vị nào mà ôm cổ phiếu của Boeing thì chúng ta thấy cũng đang lo lắng ha. Nếu mà Boeing mà có trường hợp mà lay off nhân viên rồi, nó sẽ có thể chuyện là thư kiện xảy ra nữa quý vị. Ở phía cuối cùng của sáng nay nói về 22.6 nghìn tỷ mà chính phủ Hoa Kỳ đang tìm cái câu trả lời trong cái cuộc vận động bầu cử tổng thống giữa ông cựu tổng thống Donald Trump và bà phó tổng thống Kamala Harris. Chưa có một người đề cập đến vấn đề chúng tôi sẽ cạn kiệt cái tiền, nó gọi là tiền Social Security, tiền an sinh xã hội. Từ đây đến cuối năm 2035 sẽ không còn một xu nào hết, và cái số tiền sẽ tăng lên đến 22.600 tỷ tiền short cho cái tiền Social Security. Quý vị biết rằng số tiền này rất là quan trọng. Và by the time sau năm 2035, có thể vì sẽ bị cắt giảm đến 24.6% để thích nghi, hay là để kịp thời cái số tiền đưa đến tay quý vị. Bây giờ Tiến Dũng xin giải thích như thế này ha. Nó có còn hơn không? Cái thời điểm đó đó, tức là chúng tôi trả quý vị một ít còn hơn là không có đồng nào. Trước đây quý vị ăn cơm, bây giờ chúng tôi cho tiền quý vị ăn cháo thôi. Nói nó hơi thảm đúng không? Mà đó là như vậy. Nhưng mà biết rằng hiện tại bây giờ, last year alone, văn phòng chính phủ đưa cái report, cái tiền thuế họ nhận vào là 367 tỷ. 367 tỷ tiền thuế họ nhận vào, trong khi đó họ chi đến 1.000 tỷ tiền social. À, và đặc biệt hai cái số tiền mà đã nuốt nhiều tiền của chính phủ, nhất là cái Medicare Part B và Part D. Dạ, gần đây vì thấy rằng quý vị mà đang hưởng cái số tiền này cũng bị rất là phiền đúng không? Chỉ cần một sơ sở nhỏ thôi là họ cắt quý vị liền. Rồi vì trong thời gian điểm mà quý vị có thể reapply lại đó mất vài tháng, thì họ vài tháng đó cũng đỡ khổ thì chắc phụ lắm. Đó là hiện tại bây giờ, quý vị nên cẩn thận nha. Rồi, thật sự hiện tại giờ chính phủ thiếu nợ trên 34.000 tỷ. Nhưng mà cái 34.000 tỷ này Dũng sẽ nói về dịch bệnh nữa. Vào năm 24 năm về trước, nước Mỹ chỉ có thiếu 3.400 tỷ. Một số tiền muốn tích chốc là trả lại được. 24 năm về trước là 3.400 tỷ. Bây giờ chính phủ thiếu 34.000 tỷ, gấp 10 lần, quý vị, gấp 10 lần. Vậy thì cái câu mà Tiến Dũng muốn gửi đến vị là sao? Quý vị nên save money. Cái gì Tiến Dũng gửi thì ít nhất một tháng một lần. Save money, quý vị nên để dành tiền. Cái để dành tiền như thế nào? Tại vì nhớ là người Mỹ họ để dành tiền á, khi mà họ về hưu đó, họ làm việc những gì họ muốn. Ví dụ như bây giờ tôi mùa quá, tôi đăng ký làm ở Target. Như ngày nào đẹp trời tôi đi du lịch một tháng, hello, tôi xuống xin nghỉ trước, tôi đi du lịch. Đó là họ muốn làm, họ làm. Họ muốn nghỉ, họ xin nghỉ, họ đi chơi. Đó là những cái người mà về hưu có tiền. Lý do tại sao không phải là họ đi làm thì họ không có tiền? Vì họ chán, họ boring, họ đi làm. Đó là cái số người có tiền. Còn những người không có tiền hưu, đi làm là phải đi làm. Già như vậy rồi, mình cũng phải đi làm tại vì không có tiền. Ok? Và quý vị nhớ một điều, không có lúc nào mà quý vị trễ để dành tiền. Chỉ có 50 tuổi là hơi trễ. Nhưng tôi sẽ gửi một cái chart. 25 tuổi, xem 10% vào account của mình. Đi làm 1.000 bỏ vào 100 đồng. Đi làm 1.000 bỏ vào 100 đồng. 2.000 bỏ vào 200 đồng. 10%, 25 tuổi. 35 tuổi, trễ chưa? Chưa, vẫn còn, bỏ 15%. Quý vị nói, tôi 35 tuổi trễ chưa? Không, bỏ 15%, tức là hơn 5%. Nếu mà 10 tuổi thì, nếu mà 25 tuổi thì 10%. Bây giờ 35 tuổi là 15%. Bây giờ tôi 45 tuổi rồi, kịp không? Nếu còn đi làm vẫn còn kịp. Thay vì 45 tuổi bỏ 15% thì bỏ 20%. 50 tuổi bỏ 25%. Tức là cái số tiền phần trăm nó lên theo cái lứa tuổi mà tỷ lệ thuận. Mình phải xem như vậy. À, ít xem có xem tiền ít, nhưng mà cái đời sống sau này về già nó đỡ hơn là chúng ta không có tiền. Quý vị không tin, tìm một người nào đó đang tuổi già về hưu không có tiền, ngồi tâm sự với họ, chúng ta sẽ thấy rằng chúng ta phải nên để dành tiền từ ngày bây giờ. Quý vị xin trở lại với em,
có nghĩa rằng là tuổi của anh em mình giờ cũng phải save nhiều hơn anh Tiến Dũng. Và nói đến
rồi,
việc
ví dụ thì save tức là thì đứng đi làm mình đã có rồi, mình đã biết suy nghĩ cái này rồi. Tại vì khi mà Mai Trâm có cái chương trình 401k hay là những chương trình mà họ save những cái như là những cái investment đó, thì họ giải thích mình rất là nhiều. Nên và đặc biệt là after tax nữa cũng có lý lắm, họ có đóng thuế, nhiều cái hấp dẫn. Thì mình nghĩ rằng những lúc đó nếu mà mình, nhiều người họ nói tôi không có contribution cho một cái chương trình nào hết, họ có lấy tiền ra hết, mà Việt Nam mình thường bị cái đó, cái thứ gì.
Dạ vâng. Dạ thì mình chẳng biết là có những người Việt Nam họ save bao nhiêu xong rồi họ lấy ra hết cái 401k đó, họ lấy ra hết rồi họ đầu tư cái này, họ đầu tư cái kia, rút cuộc họ thất bại. Thì có nghĩa là cuộc sống về già mà trên tuổi 50 rồi mà lấy hết 401k ra để đầu tư thất bại, thì có nghĩa là về già coi bộ cũng hơi khốn khó, quá khốn khó luôn đó anh Tiến Dũng.
Wow, cái này cảm ơn Tâm nói, thì Dũng đã nói cái đây cũng đã mấy tháng trước Dũng có nói rồi. Dũng nói là quý vị investment á, thì cái tuổi dưới 50 đó, whatever you want to do, do it. Thì hạn như là tôi rút tiền ra tôi mua cái cổ phiếu kia. Nhưng mà quý vị đừng bao giờ mà rút cạn đào ráo máng hết. Nhưng mà after 50 là cái tuổi chuẩn bị bước vào cái lão già ăn chi để dành tiền để mà về thu đó, you should not do it. Tại vì sau tuổi 50 đó, người ta nói là 49 hay gì đó, phải không? Là cái tuổi đó, tuổi chứ là cái cơ thể thay đổi đó, tức là nóng lạnh bất thường hay là cao máu bất thường đó, quý vị không nên đầu tư. Tại vì cái đầu tư chúng ta sẽ ngồi hập hổm lo lắng rồi rất là dễ bị stroke đủ thứ hết, chứ tụi mình nên cái tuổi mà sau 50 rồi đấy là chỉ biết xem tiền để đó rồi từ từ mình hưởng thụ thôi. Nên mày đồng nói cái tuổi 50 mà rút tiền ra thì nghĩ là đó là sự quyết định không có sáng suốt lắm. Tụi mình cảm ơn mày đồng rất là nhiều, cảm ơn quý vị không, và chúc mày đồng quý vị có một ngày thứ năm vui vẻ, phúc bên gia đình và người thân. Xin kính chào.
Cảm ơn anh Tiến Dũng rất là nhiều và cảm ơn quý vị thính giả đã theo dõi chương trình Kinh tế và Thị trường với anh Tiến Dũng buổi sáng thứ năm ngày hôm nay. Và chương trình này sẽ được trở lại với quý vị vào ngày mai thứ sáu cũng vào giờ này.